Chào mừng quý vị trở lại với chương trình livestream di trú trên SBS. Hôm nay Đăng Trình sẽ cùng với quý vị cập nhật tình hình của một số loại visa tay nghề như là 189, 190 hay là 491 trong năm 2023. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay có đại diện di trú Liz Hoàng và Tracy Ngô đến từ Australia Pathway Consulting. Xin chào chị Liz Hoàng và chị Tracy Ngô.
Cảm ơn Trình, xin chào các quý vị khán giả của đài SBS. Rất vui là hôm nay là Australia Pathway Consulting được quay trở lại để gặp gỡ quý vị, thì hy vọng sẽ cung cấp thêm được một số cái thông tin bổ ích cho ngày hôm nay.
Dạ vâng, thưa hai chị, thì theo Đăng Trình được biết, cái số lượng visa tay nghề theo planning level của chính phủ liên bang khá là cao, nhưng mà quota của các tiểu bang năm nay thì đều giảm. Vậy thì có thể giải thích như thế nào về điều này và nó ảnh hưởng gì đến cơ hội xin visa tay nghề của năm nay, đặc biệt là với các visa mà Trình mới đề cập ở trên như là 189, 190, 491 vậy ạ?
Cảm ơn Trình. Thì theo như là Trình và cũng như các bạn đã tìm hiểu, thì cái tổng số lượng mà di trú năm nay vẫn là 190.000, tương đương với lại số lượng của năm ngoái. Tuy nhiên, khi mà các tiểu bang ra các cái quota đề cử của chính phủ vào tháng 8 và tháng 9 vừa rồi, thì cái số lượng quota của các tiểu bang giảm đi đáng kể, khoảng chừng chỉ đạt khoảng chừng 25% so với lại cái lượng quota của năm ngoái. Thì rất là nhiều các bạn hoang mang là không biết là vì sao lại như vậy, và cũng như là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Thì theo như cái lời giải thích của các tiểu bang ấy, thì thứ nhất ấy là vì cái lượng quota sẽ bao gồm cả những người dependent, tức là cả vợ và chồng hoặc là con. Và cái thứ hai nữa là hiện nay là Bộ Di trú đang có cái mục tiêu là để mà giảm cái thời gian xét duyệt hồ sơ visa. Chính vì là cái số lượng đề cử của năm ngoái rất là nhiều, nên hiện nay là ở trên cái hệ thống của Bộ Di trú thì các cái loại visa định cư tay nghề 189, 190 và 491 đang còn chờ xử lý cũng nhiều. Và cái theo các tiểu bang thì họ đang gọi là target để làm sao Bộ Di trú có thể giải quyết được những cái visa đang còn tồn đọng của năm ngoái trước, để và sau đó thì họ, chính vì vậy cho nên cái lượng quota năm nay họ đưa ra thì đang thấp. Thì các tiểu bang cũng hy vọng là từ giờ cho đến cuối năm có thể là chính phủ liên bang sẽ có thể đưa thêm một cái lượng quota mới, nhưng mà điều đó thì cũng chưa biết được. Tất cả là mọi người là đang rất là hy vọng, vì hiện nay cũng một số bang là đã gọi là đủ quota của năm nay rồi, tức là họ đã đưa ra các cái vòng mời đủ cho cái số lượng quota năm nay, mặc dù mới chỉ có đầu của năm tài chính thôi. Và tất nhiên thì với lại cái số lượng quota mời giảm đi đáng kể như vậy, nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái cơ hội được định cư, được mời để mà định cư năm nay. Tuy nhiên là nếu mà mình nhìn theo một cái khía cạnh tích cực ấy, thì khi mà năm ngoái ra một cái số lượng thư mời rất là nhiều, thì phần lớn các ứng viên mà thuộc dạng là hàng top đầu ở các cái ngành nghề đã được mời vào cái năm tài chính năm ngoái. Vì vậy năm tài chính năm nay thì cái cơ hội vẫn đưa ra cho các cái ứng viên ở các cái ngành nghề khác nhau. Cạnh tranh là sẽ là chắc chắn là sẽ là cạnh tranh nhiều cho năm nay. Vì vậy nên là các bạn khi mà nếu mà ý định được mời, gọi là mình sẽ nộp cái hồ sơ định cư năm nay, nộp cái hồ sơ đề cử của các bang, thì các bạn nên nhớ là phải lưu ý coi là cái hồ sơ của mình nó có những cái điểm gì mạnh, mình phải nhấn mạnh vào những cái gì mà các tiểu bang cần lưu ý khi mà họ xét cái hồ sơ của mình, để mình tăng được cái tính cạnh tranh trong cái hồ sơ của mình.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Liz. Thông thường thì khi mà các bạn du học sinh hay là những người có ý định nộp visa định cư cần xem cái quy định để mà nộp một cái loại visa thì sẽ lên trang web của Bộ Nội vụ, và những cái đó là những cái điều kiện do chính phủ liên bang đưa ra. Nhưng mà với một số cái visa do tiểu bang đề cử thì mỗi tiểu bang lại có một cái chính sách riêng nữa. Vậy thì khi mà không có đủ điều kiện của tiểu bang trong năm đó nhưng mà đủ điều kiện của liên bang của Bộ Nội vụ thì có nộp hồ sơ được hay không chị?
Cảm ơn câu hỏi rất là hay của anh Trình. Thì trước tiên Tracy cũng muốn giải thích cụ thể một chút về dòng visa tay nghề, bởi vì bản thân trong dòng visa tay nghề cũng đã có hai loại visa khác nhau. Một là visa 189 là tay nghề độc lập, và hai là visa tay nghề cần tiểu bang bảo lãnh là 190 và 491. Thì sự khác biệt là đối với các ngành nghề nằm trong danh sách tay nghề chung và dài hạn thì sẽ có thể xin được visa 189. Trong khi đó với những cái nhóm ngành nghề ở trong danh sách ngắn hạn hoặc chung và dài hạn thì đều có thể xin được visa 190 hoặc 491 do tiểu bang bảo lãnh. Và điều kiện của hai cái loại visa này sẽ khác nhau. Thì ví dụ với dòng visa tay nghề độc lập 189, ứng viên sẽ chỉ cần đáp ứng được các yêu cầu và các tiêu chí xét duyệt của Bộ Di trú đưa ra mà thôi. Và họ cũng không cần phải trải qua cái bước là nộp hồ sơ để xin bảo lãnh từ tiểu bang và sẽ được nhận thư mời nộp visa trực tiếp từ Bộ Di trú. Nhưng mà ngược lại đối với dòng visa 190 và 491 thì ứng viên sẽ cần đáp ứng được cả yêu cầu của Bộ Di trú lẫn yêu cầu của từng tiểu bang mà mình xin bảo lãnh. Và Tracy cũng muốn nói rõ thêm là mỗi tiểu bang lại có những điều kiện vô cùng khác nhau và thậm chí là họ có thể thay đổi điều kiện này trong một năm tài chính. Ví dụ như với năm ngoái, New South Wales đầu năm tài chính người ta đã đưa ra một danh sách với rất nhiều các cái điều kiện, ví dụ tay nghề này thì cần tối thiểu là 3 năm kinh nghiệm, cần tối thiểu là 75 hay 85 điểm. Tuy nhiên là đến qua một nửa năm tài chính đầu tiên thì họ đã bỏ những cái điều kiện này. Đấy là một trong những ví dụ để có thể nói lên được là cái sự phức tạp của các cái điều kiện với dòng visa tay nghề tiểu bang bảo lãnh, bởi vì nó sẽ không phải chỉ phụ thuộc vào một cái hồ sơ hoặc là chỉ phụ thuộc vào điều kiện đã được fix của Bộ Di trú mà nó còn tùy thuộc vào điều kiện của mỗi tiểu bang. Và những hồ sơ 190 và 491 này sẽ cần được tiểu bang chấp nhận bảo lãnh và gửi ra thư mời trước khi có thể nộp được hồ sơ visa cho Bộ Di trú.
Dạ vâng, cảm ơn chị Tracy Ngô. Trong năm vừa qua thì có những cái ngành nghề nào đã được ưu tiên và trong thời gian sắp tới thì theo dự đoán hoặc là theo kinh nghiệm của, làm nghề của hai chị thì có những cái ngành nghề nào mà những người có ý định nộp visa định cư tay nghề tại Úc nên chú ý tập trung hoặc là nên cân nhắc ạ?
Cảm ơn Trình. Thì theo như các bạn cũng đã biết thì là năm ngoái hầu hết các cái nhóm ngành nghề được mời là sẽ tập trung vào các cái nhóm ngành về healthcare, engineering cũng như là nhóm ngành về ICT. Và theo như năm nay thì tất nhiên là mỗi tiểu bang sẽ có những cái nhóm ngành nghề riêng ưu tiên của mình tùy theo nhu cầu của mỗi bang, tùy theo việc làm, cơ hội việc làm và cũng như là cái chính sách phát triển của từng bang. Nhưng mà nhìn chung thì hầu hết các nhóm ngành vẫn là cái nhóm ngành về healthcare là gọi là chăm sóc sức khỏe. Nói chung thì mình cũng lưu ý với các bạn là nhóm ngành healthcare rất là nhiều những cái ngành nghề trong đó chứ không phải là chỉ có bác sĩ và y tá, thì sẽ có những cái nhóm ngành như physiotherapy, occupational therapy, radiologist thì có khá là nhiều các cái nhóm ngành về healthcare, thì hy vọng là các bạn sẽ tìm được cái nhóm ngành khác nhau chứ không hẳn là mình phải tập trung vào cái nhóm ngành về y tế, y tá hoặc là bác sĩ. Và cái nhóm ngành tiếp theo là nhóm ngành về ICT, engineering, infrastructure, agriculture, teaching. Đó là hầu hết những cái nhóm ngành gọi là chủ chốt trong cái nền kinh tế. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là hầu hết tất cả các bạn đều đi vào những cái nhóm ngành ưu tiên này và những các bạn mà trong các nhóm ngành khác không có cơ hội. Thì cái đó cũng là một cái cách nhìn sai mà mình nghĩ là hầu hết các bạn hiện nay đang kiểu hiểu nhầm về vấn đề đó. Nhóm ngành ưu tiên có nghĩa là sẽ rất là nhiều ứng viên ở trong nhóm ngành đó. Nhưng mà một khi mà tất cả mọi người đều đổ dồn vào cái nhóm ngành ưu tiên thì người ta vẫn cần ứng viên của những cái nhóm ngành khác. Tất cả những cái bạn mà trong các nhóm ngành khác vẫn đang được mời. Vì vậy nên là nếu như mà bạn nghĩ là bạn phải theo cái nhóm ngành ưu tiên nhưng mà bạn sẽ không cạnh tranh được với những người khác giỏi hơn mình thì cái cơ hội bạn được mời cũng sẽ không cao. Trong khi đó nếu như bạn tập trung vào cái thế mạnh của mình, ví dụ như hiện nay tại ABC thì vẫn có những cái nhóm ngành sales, accounting, marketing, advertising, project manager, các bạn vẫn được mời bình thường nếu như đó là cái thế mạnh của mình. Thì mình cũng lưu ý các bạn là đừng chạy vào những cái nhóm ngành phổ biến nhất mà phải đi theo cái nhóm ngành nào là cái thế mạnh của mình, cái ngành nào mà bạn thể hiện khẳng định được cái kỹ năng của mình. Và nếu mà các bạn theo dõi thì sẽ thấy được là cái công việc làm cũng như cái kinh nghiệm các bạn làm việc sau khi tốt nghiệp đó là một trong những cái điều kiện rất là quan trọng để các bang chiếu cố đến cái hồ sơ của mình. Nên đó mới phải là cái con đường và cái định hướng mà các bạn nên đi.
Dạ vâng, cảm ơn chị Lý Hoàng. Thì đúng như là chị nói là không nên là chỉ tập trung vào những cái nhóm ngành ưu tiên không, mà nên xem cái thế mạnh của mình, rồi kinh nghiệm và những cái điểm số khác mà mình tích lũy được để mà nộp cái hồ sơ mạnh nhất theo cái nhóm ngành mạnh nhất cho mình. Vậy thì theo đang trình được biết thì rất là nhiều bạn khi mà du học tại Úc thì nhiều khi cũng đã có kinh nghiệm học tập hoặc là làm việc tại Việt Nam rồi. Vậy thì khi mà làm cái skills assessment hay một số người dịch là thẩm định tay nghề á, thì có thể nào làm hai cái skill assessment khác nhau và nộp hai cái hồ sơ khác nhau hay không chị?
À, lại là một câu hỏi rất là hay. Cảm ơn anh Trình. À, cái này thì khi tư vấn cho khách hàng tại ABC thì chị Liz và Tracy thường xuyên gặp các cái trường hợp khách hàng có kinh nghiệm làm việc rất là lâu năm và thậm chí là làm việc ở nhiều các cái vị trí khác nhau trong cùng một nhóm ngành. Tracy xin lấy một cái ví dụ đơn giản là nhóm ngành IT. Thì trong nhóm ngành IT cũng có rất nhiều công việc khác nhau, từ lập trình cho đến data scientist, hoặc là thậm chí là xa hơn là có lĩnh vực là phân tích business analyst. Thì đối với các trường hợp như vậy, thông thường mình sẽ phải xem là nếu khả năng mình có thể làm được nhiều hơn một skill assessment thì mình sẽ lựa chọn ngành nghề nào. Điều đấy nó sẽ phụ thuộc vào chủ yếu là ba yếu tố. Thứ nhất là về bằng cấp và kinh nghiệm, nó có phù hợp để làm ngành đó hay không. Thứ hai nữa, giả sử nếu có hai ngành trong cùng một nhóm nghề IT thì danh sách tay nghề của ngành nào sẽ nằm trong danh sách tay nghề chung và dài hạn, bởi vì như vậy có nghĩa là khách hàng sẽ có thể nộp được cả visa 491, 190 và 189. Trong khi đó nếu chỉ nằm trong danh sách ngắn hạn thì chỉ có thể nộp được 190 và 491 và sẽ không được nộp được 189, thì đấy cũng sẽ là một cái lợi thế của những cái ngành nghề trong danh sách chung và dài hạn. Ngoài ra thì mình cũng cần phải xem là với ngành nghề đó thì các vòng mời gần nhất hoặc là trong năm tài chính trước điểm số là bao nhiêu, để có thể thấy được là khi làm thẩm định tay nghề và nộp hồ sơ tay nghề cho ngành đó thì cái tính cạnh tranh của hồ sơ có cao hay không. Thì Tracy cũng xin lấy một cái ví dụ rất là cụ thể đối với trong nhóm ngành IT, nó có nghề là software engineer là nằm trong danh sách dài hạn. Trong khi đó thì software tester lại nằm trong danh sách ngắn hạn. Chính vì vậy mà năm ngoái khi mà có cơ hội được tư vấn cho một bạn IT từ Việt Nam, thì lúc đầu là bạn có ý định nhắm tới là ngành software tester, nhưng mà sau đó khi mà được tư vấn về ngành software engineer, bạn hoàn toàn đủ điều kiện và ngành ngành software engineer lại nằm trong danh sách dài hạn. Chính vì vậy nên là bạn đã quyết định đi với cả cái thẩm định tay nghề, và sau đó bạn đã có cơ hội được mời visa 189, có nghĩa là không phụ thuộc vào tiểu bang bảo lãnh.
Dạ vâng, cảm ơn chị Tracy Ngô. Và câu hỏi cuối cùng cho ngày hôm nay đó là khi mà mình đang giữ một cái visa khác thì có thể nào nộp visa tay nghề được hay không? Ví dụ như là mình đang có chủ bảo lãnh cho visa TSS hay là 482 đi, thì mình có thể nộp thêm cái visa tay nghề 189 hay là 190 được hay không ạ?
Cảm ơn Trình. Thì nó sẽ tùy thuộc vào cái visa mà mình đang nắm giữ, và ngoài ra thì các bạn cũng phải xem chính sách của từng bang. Theo nguyên tắc ấy, là mình đang có một cái visa chính thức thì mình hoàn toàn có thể nộp một cái visa khác, như là ví dụ như mình đang có 482 là cái visa là được chủ bảo lãnh, thì mình hoàn toàn có thể nộp các visa định cư tay nghề như 189, 491 hoặc là 190. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình đang có visa 491 mà mình muốn nộp thêm một cái 189 hoặc là 190 thì lại không được. Thì nó có giới hạn là visa 4, những người có giữ visa 491 là phải giữ ít nhất là phải 2-3 năm thì mới được nộp vào các cái loại visa khác như là 189 hoặc 190 hoặc là các cái visa định cư khác. Hoặc là có một số các cái tiểu bang thì nó sẽ có những cái hạn chế, ví dụ như là đang là student visa thì sẽ không nộp được những cái visa hoặc là sẽ không được đề cử vào những cái visa định cư tay nghề. Thì đó là những cái mà các bạn cần lưu ý. Nói chung ấy là về di trú ấy, là mỗi một cái điều kiện hoàn cảnh mình cần phải kiểm tra, chứ không hẳn là mình cứ nghĩ là mình đang có một cái visa chính thức thì mình hoàn toàn có thể nộp được. Tức là điều kiện bình thường là như vậy. Nhưng mà trong di trú thì ở mỗi một hoàn cảnh, mỗi một cái khái niệm, một cái visa nó sẽ có những cái ảnh hưởng khác nhau. Thì mình khuyên các bạn là tốt nhất là nên kiểm tra các cái thông tin cho thật kỹ trước khi mà các bạn làm cái hồ sơ visa nào khác.
Dạ vâng ạ. Và một lần nữa cũng xin lưu ý với quý vị là những cái lời tư vấn hoặc là những lời giải đáp đưa ra trong chương trình chỉ mang tính tham khảo. Cho nên nếu quý vị có câu hỏi cụ thể nào cho trường hợp của mình thì nên nói chuyện với đại diện di trú hoặc là những người mà có chuyên môn để mà có được lời tư vấn tốt nhất cho trường hợp của mình. Và một lần nữa xin cảm ơn chị Liz Hoàng và Tracy Ngô đã tham gia chương trình hôm nay cùng SBS và xin hẹn gặp lại hai chị trong những chương trình kỳ sau.